friends, in our news conference today, Colonel Bodum Dang will speak to you, as usual.
Thưa các bạn,
friends,
bị quân và dân miền Nam Việt Nam trừng trị một cách đích đáng về những hành động của họ phá hoại Hiệp định Paris về Việt Nam. Mấy ngày gần đây, tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu và bộ máy chiến tranh tâm lý của Sài Gòn đang hô hoán ầm lên về cái gọi là tổng tấn công của Cộng sản Bắc Việt.
Duly punished by the army and people of South Vietnam for their acts of war, acts of sabotage of the Paris Agreement on Vietnam, in recent days, Nguyễn Văn Thiệu and the psych war machinery of the Saigon administration made a boisterous noise about the so-called a general offensive by the communists.
Nhưng Mỹ, qua tiếng nói của Lầu Năm Góc, lại bảo rằng chưa phải là tổng tấn công và không thấy có cái gì thiệt là ồ ạt cả.
But the United States, through the statement of the Pentagon, say that it does not see any general offensive and there is not anything massive.
Tuy rằng mỗi người một phách, Mỹ và Thiệu vẫn đang cùng tấu lên một điệu kèn quen thuộc là Cộng sản Bắc Việt xâm lược, phá hoại hiệp định, để rồi cả Ford và Thiệu cùng ngã mũ ra xin thêm 300 triệu đô la viện trợ quân sự bổ sung, thêm bom đạn, võ khí và phương tiện giết người để tiếp tục chiến tranh ở miền Nam Việt Nam dưới chiêu bài là bảo vệ an ninh của người Việt Nam và bảo vệ uy tín của nước Mỹ.
But both the United States and Nguyễn Văn Thiệu are playing an worn-out concert, that is, North Vietnamese communist aggression, North Vietnamese sabotage of the agreement. In order to help Ford and Thiệu in putting down their heads to ask for 300 more million of dollars in military aid, in asking for more bombs and shells, more armaments to kill the people in order to continue the war under the pretext of defending the security of Vietnam, defending the prestige of the United States.
Chính dưới chiêu bài bảo vệ an ninh và bảo vệ uy tín này mà trước đây Mỹ đã phát động chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, mở rộng ra trên khắp Đông Dương, một cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo nhất trong lịch sử loài người.
Also under this pretext of defending such security and prestige that the United States in the past launched aggressive war against South Vietnam and extended it to the whole of Indochina, a most atrocious war in the history of mankind.
Cũng dưới chiêu bài này, Nixon tiếp tục và tăng cường dính líu quân sự vào miền Nam Việt Nam, bất chấp những cam kết long trọng của Mỹ trong Hiệp định Paris về Việt Nam.
Also under this pretext that Nixon continued and increased the U.S. military involvement and interference in Vietnam, in defiance of the United States commitments under the agreement.
Nay, cố trương lại chiêu bài này. Jerome Ford không che đậy được ai về việc ông ta cứ nhắm mắt lao theo vết xe đổ của Nixon và các tổng thống trước.
Repeating this pretext, this worn-out pretext, Ford cannot cover the fact that he is following the beaten track of the former, of the previous president.
Mới đây, Jerome Ford lại còn vời cả Westmoreland, một viên bại tướng đã về hưu, đến Nhà Trắng để nghe y hiến kế về việc phải phong tỏa, phải thả mình phong tỏa lại cảng Hải Phòng và cho máy bay B-52 ném bom lại miền Bắc Việt Nam.
And of late, Ford even asked for the favor from a U.S. retired defeated general, Westmoreland, asked for his advice in mining Haiphong Port and ordering B-52 to bomb again North Vietnam.
Lời nói rất ngu xuẩn và sặc mùi hiếu chiến của viên bại tướng Westmoreland còn đe dọa được ai khi mà khối bom đạn khổng lồ của Mỹ và những tội ác chiến tranh cao như núi mà Mỹ đã gây ra trên đất Việt Nam đã không khuất phục được nhân dân Việt Nam mà chỉ đưa lại cho Mỹ thất bại, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về Việt Nam, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Such a foolish and ignorant advice of the defeated and bellicose General Westmoreland can intimidate nobody, because in the past, U.S. great amount of tonnage, U.S. towering crimes and acts of war against the Vietnamese people could not help the U.S. to achieve any victory, but only led the U.S. to serious defeat, only compelled the United States to sign the Paris Agreement and committed to respect the independence, sovereignty, unity, and territorial integrity of Vietnam.
Bài học thực tế mà ông Jerome Ford cần ôn lại trước khi có bất cứ một hành động nào về Việt Nam là: thứ nhất, Mỹ xâm lược Việt Nam thì nhân dân Việt Nam kiên quyết chống xâm lược. Hai là Mỹ tăng cường dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, ra sức nuôi dưỡng tập đoàn Tây Sai Mỹ ở Sài Gòn, tiếp tục chiến tranh, phá hoại hiệp định, thì nhân dân miền Nam Việt Nam kiên quyết đấu tranh chống lại để bảo vệ hiệp định, bảo vệ tánh mạng tài sản của mình, buộc đối phương phải thi hành Hiệp định Paris nghiêm chỉnh và triệt để. Ba là Mỹ càng lao vào chiến tranh phi nghĩa chống nhân dân Việt Nam, bất cứ dưới hình thức và mức độ nào, bất cứ bằng chiến lược và chiến thuật nào, đều không tránh khỏi thất bại thảm hại.
A lesson that Jerome Ford should revise before he takes any action against the Vietnam is that the U.S. waged a war of aggression against Vietnam, and the Vietnamese people are determined to oppose such an aggression. Secondly, the US continuous military involvement and interference in the internal affairs of South Vietnam continue to feed up the US henchmen administration in Saigon to continue the war and sabotage the agreement. The South Vietnamese people are determined to fight against such acts of sabotage in defense of the agreement, in defense of their lives and property, and also defense the revolutionary gains to compel the adversary to return to serious and complete implementation of the agreement. Thirdly, if the US continue to plunge into the unjust war against the South Vietnamese people under any form, to any extent, under and with any strategy or tactics, such an act will lead to the United States, to more serious defeats.
Vì mục tiêu tha thiết của tất cả các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam là hòa bình và hòa hợp dân tộc. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam luôn luôn tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris về Việt Nam, đồng thời kiên quyết trừng trị Mỹ Thiệu về mọi hành động của họ phá hoại Hiệp định Paris.
In response to the earnest aspiration of the South Vietnamese people for peace and national concord, the PRGSVN has always respected and seriously implemented the Paris Agreement on Vietnam and is also resolved to duly punish all acts of sabotage of the agreement by the US and TIL.
Trước thái độ ngoan cố của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong việc phá hoại Hiệp định Paris về Việt Nam, phá hoại ngưng bắn. Ngày 15 tháng 10 năm 1973, trong mệnh lệnh của mình, Bộ Chỉ huy các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam đã kêu gọi toàn thể nhân dân hết lòng, hết sức ủng hộ, giúp đỡ và sát cánh cùng các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng đấu tranh giữ vững hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc, kiên quyết trừng trị đích đáng mọi hành động phá hoại của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, buộc chúng phải nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam, bảo vệ những thành quả cách mạng mà nhân dân đã giành được.
In face of the bellicose attitude of the United States and the Saigon administration, in face of the serious acts of sabotage of the Paris Agreement of the US and Saigon, on October 15, the High Command of the People's Liberation Armed Forces of South Vietnam appealed to all compatriots to wholeheartedly support and assist and stand by the People's Liberation Armed Forces in the struggle to preserve peace and achieve national concord, in the struggle to duly punish all acts of sabotage by the United States and the Saigon administration, to compel them to seriously implement the Paris Agreement on Vietnam, to defend the gains of the revolution of our people.
Đó là một lời kêu gọi đầy sức mạnh vì chính nghĩa của nó.
That is an appeal full of strength due to its justice.
Lời kêu gọi đó đã được sự hưởng ứng ngày càng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam và được sự đồng tình ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới.
That appeal has been responded more widespreadly by all strata of the South Vietnamese population and has elicited sympathy and support from more people loving peace and justice in the world.
Không ai có thể nghĩ rằng nhân dân miền Nam Việt Nam không hề khuất phục trước bạo lực, đã vùng lên đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, giành thắng lợi của Hiệp định Paris về Việt Nam. Ngày nay lại có thể khoanh tay ngồi nhìn tập đoàn tay sai Nguyễn Văn Thiệu với sự chỉ huy và tiếp sức của Mỹ đẩy mạnh chiến tranh, phá hoại hiệp định, hòng xóa bỏ thành quả cách mạng, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ.
Nobody can believe and can think that the South Vietnamese people who were not brought to their knees in the contest of strength, who had defeated the war of aggression by the United States, and who had achieved a great victory in the signing of the Paris Agreement, now can sit with folded arms and watch the Nguyễn Văn Thiệu clique, commanded and backed by the United States, sabotage the agreement, carry on the war, and eliminate the revolutionary gains of the South Vietnamese people in order to impose U.S. neocolonialism in South Vietnam and turn South Vietnam into a military base of the United States.
Nhân dân miền Nam Việt Nam hy sinh và chiến đấu hàng chục năm trời, quyết không phải để trở lại sống dưới ách kìm kẹp của một chế độ tay sai, độc tài, phát xít do Mỹ áp đặt ở miền Nam Việt Nam.
The South Vietnamese people who have been fighting, sacrificing decades, cannot let themselves return to the life under the yoke of a fascist and dictatorial clique rigged up by the U.S.
Cho nên, việc các tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam ngày càng vùng lên, sát cánh với các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng, đập tan ách kìm kẹp của tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu ở nơi này hay nơi khác, giành quyền làm chủ, đó là điều tất yếu và hoàn toàn chính đáng.
For those reasons, all strata of South Vietnamese population more and more are rising up in a resolute struggle, shoulder to shoulder, with the People Liberation Armed Forces of South Vietnam in smashing the coercive machinery of Nguyễn Văn Thiệu, in seizing the control of their native land. It is an inevitable and it is a legitimate act.
Gần đây, các cuộc tấn công và nổi dậy của quân và dân miền Nam Việt Nam đã liên tiếp nổ ra và giành thắng lợi ở Ba Mươi Thuộc, Tiên Phước, Phước Lâm, Mai Lĩnh, Thuần Mẫn, Dầu Tiến và một số nơi khác, vân vân.
Of late, the attacks and uprising by the South Vietnamese army and people broke up and succeeded in many places such as Ban Mê Thuột, Tiên Phước, Phước Lâm, Mai Lĩnh, Thuần Mẫn, Dầu Tiếng, etc.
Các cuộc nổi dậy của nhân dân phá các khu dồn dân, các khu tập trung của Thiệu trở về quê cũ làm ăn cũng nổ ra trên phạm vi nhiều xã như ở Bình Khê, Phù Mỹ thuộc tỉnh Bình Định và nhiều nơi khác.
The uprising of the people to destroy the enemy's concentration center in order to return to their native lands to earn their living also broke out and succeeded in such villages as Bình Khê, Phù Mỹ in Bình Định province and other provinces.
Các vụ binh sĩ Sài Gòn nổi dậy diệt bọn chỉ huy ác ôn, tuyên bố ly khai với quân đội Sài Gòn, trở về với nhân dân gần đây cũng ngày càng nhiều hơn.
Munities waged by Saigon troops in which they killed the cruel thugs and returned to the revolutionary sign, in which they declared abandoning the Saigon army, have also been more and more.
Rõ ràng và tất yếu là chừng nào Mỹ Thiệu còn tiếp tục chiến tranh, phá hoại hiệp định, cản trở việc thực hiện hòa bình và hòa hợp dân tộc ở miền Nam Việt Nam, thì họ còn gặp sức chống trả mãnh liệt của quân và dân miền Nam Việt Nam, kể cả những người ở trong hàng ngũ của họ nữa, và bị thất bại ngày càng nặng nề hơn và không tránh khỏi thất bại hoàn toàn.
It's obvious that so long the US and NATO continue the war, continue to sabotage the agreement and barricade the achievement of peace and national concord in South Vietnam, they will have to meet with fierce and violent opposition from the people and army of South Vietnam, from even members in their administration and army, and will meet with more serious defeat, and finally, with complete defeat.
Không một sự xuyên tạc, vu cáo hay đe dọa nào của Mỹ. Không một chiến lược chiến thuật tân kỳ nào của Mỹ có thể làm xoay chuyển được chiều hướng phát triển của tình thế hiện nay ở miền Nam Việt Nam.
No slanderous charges, no distortion or intimidation by the United States, no newly born strategy or tactics by the United States can change the tide in South Vietnam at present.
Chỉ có một con đường là Mỹ phải đáp ứng tích cực tuyên bố ngày 8 tháng 10 năm 1974 của Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đó là con đường để cho Mỹ thoát khỏi bãi lầy ở Việt Nam, có lợi cho hòa bình ở Việt Nam và phù hợp với lợi ích chính đáng của cả hai dân tộc Việt Nam và Mỹ.
There is only one alternative. That is, the United States must positively respond to the October 8, 1974 statement of the PRGISVN. And that is only the only road to help the United States extricate itself from the quagmire in South Vietnam, in the good of a peace in Vietnam, and also in the interest of the two peoples, Vietnamese and American.
Tôi xin đề nghị 10 phút giải lao, sau đó tôi sẽ trả lời các câu hỏi.
I propose some minutes for break.
Thưa đại tá, xin đại tá mô tả tình hình chiến sự ở trong và xung quanh tỉnh lỵ Phan Văn Thuận.
Cho đến ngày 11 tháng 3, sau 2 ngày chiến đấu anh dũng và nổi dậy mạnh mẽ, quân và dân Đắk Lắk đã làm chủ hoàn toàn thị xã Ba Mươi Thuộc và chi khu quân sự quân lỵ Hòa Bình ở trong thị xã này.
As of the afternoon of March the 11th, after 2 days fighting valiantly and rising up strongly, the armed forces and people of Đắk Lắk province gained complete control of the provincial city of Ban Mê Thuột and also the military subsector and the district town of Hoa Bình inside the city.
Bộ máy kìm kẹp và lực lượng quân sự của Thiệu ở đây đã nhanh chóng bị tan rã.
the coercive machine and the military forces of Thieu were quickly disintegrated.
Nhân dân, các dân tộc cùng với các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng đã loại khỏi vòng chiến đấu một số lớn quân địch, bắt sống hàng ngàn người. Trong đó có nhiều sĩ quan, thu và phá hủy hàng trăm xe quân sự, hàng chục đại bác, nhiều kho tàng và phương tiện chiến tranh của địch.
The people of various nationalities, in coordination with the People's Liberation Armed Forces here, put out of action a major part of enemy forces, captured thousands of enemies, including many officers, seized or damaged or destroyed hundreds of military vehicles, dozens of artillery pieces, destroyed a considerable amount of the enemy's war material and depot.
Trước sức tiến công và nổi dậy của quân và dân Đắk Lắk ngày 12 tháng 3, quân của Thiệu đóng ở chi khu quân sự quận lỵ Buôn Hồ ở đông bắc thị xã Ba Mươi Thuột, hơn 40 cây số, đã bỏ chạy.
Under the heavy pressure of the strong assaults and simultaneous uprisings of the people and armed forces in Đắk Lắk province, on March the 12th, Thiệu's forces in the military subsector and district town of Buôn Hồ, 40 kilometers, more than 40 kilometers, northeast of Ban Mê Thuột, had to retreat.
Quân và dân Đắk Lắk đang lùng bắt và gọi hàng những lực lượng tàn quân của địch.
The people and army in Đắk Lắk are searching for and are calling to surrender the remnants.
Nhiều binh sĩ Sài Gòn nghe lời kêu gọi đã trở về với nhân dân.
Responding to this appeal, many Saigon troops returned to the people.
Tình hình đáng chú ý hiện nay là Thiệu vẫn tiếp tục đưa thêm quân đến những vùng xung quanh Ba Mươi Thuột. Đồng thời tiến hành việc ném bom rất dữ dội xuống thị xã Ba Mươi Thuột.
What is significant is that Thieu is continuing to send additional forces to areas surrounding Ban Mê Thuột provincial city. At the same time, still is carrying out very heavy bombings of the provincial city.
Tình hình cho thấy rằng tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu vẫn chưa rút ra được bài học gì bổ ích về thất bại của chúng ở Ba Mê Thuột.
This situation indicates that the Thieu clique has failed to draw a good lesson from its failures in Ban Mê Thuột. Colonel, can you give me an accurate figure of the people killed and captured in Ban Mê Thuột provincial capital?
Tôi được một cái thông báo vắn tắt rằng nhân dân và các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng ở Đắk Lắk đã bắt sống hàng ngàn binh sĩ của quân đội Sài Gòn.
I received a very short and brief notification saying that the people and armed forces of Đắk Lắk captured thousands of troops of the Saigon side.
Trong đó có nhiều sĩ quan,
including many officers.
So you still don't call this a new community?
Pardon? Would you mind saying it again, sir?
You still don't call this an offensive? I mean, you're fighting in Ban Mien Thâu, you're fighting in the
cuộc tấn công
với
Cộng sản có phải không?
Tập trung đó. Ở Huế.
Thưa đại tá, mặc dù có những trận tấn công vào những nơi như là Ban Mê Thuật hoặc Đà Nẵng, mặc dù các vị đã mở những đợt pháo kích và cắt các đường xá, các vị vẫn không nói rằng đang có một cuộc tiến công của Cộng sản.
Trong lời mở đầu, tôi đã mô tả rằng nhân dân và các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng đang tiến hành những cuộc tấn công và nổi dậy ở một số nơi và giành quyền làm chủ ở đó, phá thế kìm kẹp của chính quyền Thiệu.
In beginning this conference, I stated that the people and the People's Liberation Armed Forces launched assaults and uprisings in many places, gained control there, and destroyed the coercive apparatus of the Nguyễn Văn Thiệu administration.
From his chief, we also followed was arrested. I had that. Did you get any information of the provincial chief?
Tình trạng nó bị mất.
Có tin nói là ông tỉnh trưởng là đã bị bắt hoặc là đã đầu hàng. Đại tá có tin tức gì về ông tỉnh trưởng này hay không?
Tôi chưa có tin tức gì về ông ta.
I have no information about him.
Mời ông Loris.
All fighting in the city was over by the afternoon of the 11th.
Có phải hôm 11 là đã hết đánh nhau rồi không? Hay là hôm đó là giành quyền kiểm soát?
Đại tá nói rằng tất cả cái việc các hành động quân sự, hành động chiến sự đã chấm dứt vào buổi chiều ngày 11 tháng 3 hay là đến cái giờ phút đó thì các vị đã hoàn toàn làm chủ cái thị xã này.
Chiều 11 tháng 3, quân và dân Đắk Lắk đã làm chủ hoàn toàn thị xã Ban Mê Thuột.
On the afternoon of March the 11th, the Đắk Lắk people and armed forces completely controlled the provincial capital.
Hành động chiến sự còn lại ở đó đặc biệt nổi lên là việc ném bom đánh phá rất dã man của chính quyền Thiệu xuống trung tâm thị xã.
Fighting still existed there, especially serious. There's been very heavy and barbarous bombings and strafings by the Thiệu administration on the center of the provincial capital.
Tất nhiên là các lực lượng võ trang giải phóng vẫn còn phải tiếp tục trừng trị những lực lượng của quân đội Sài Gòn mà Thiệu đang tiếp tục đẩy vào những vùng chung quanh Ban Mê Thuột.
Naturally, the People's Liberation Armed Forces have continued to inflict punishment on the troops of the Saigon administration, now additionally introduced by Thieu to the surrounding areas of Ban Mê Thuột.
Mời ông.
Một số người Mỹ ở đó. Điều gì xảy ra với họ?
Thưa đại tá, có một số người Mỹ được báo cáo là đã mất tích ở trong tỉnh lỵ Ban Mê Thuột. Đại tá có thể cho chúng tôi biết là những điều gì đã xảy đến với họ hay không?
Tôi chưa có tin gì về những người Mỹ hoặc bất cứ một ngoại kiều nào ở vùng Ban Mê Thuột.
I have no information about the Americans or any foreign resident in Ban Mê Thuột provincial capital.
Nhưng tôi có thể nói với ông rằng đối với tất cả ngoại kiều ở miền Nam Việt Nam, kể cả những người Mỹ lương thiện, đều được hưởng chính sách bảo vệ của chính phủ cách mạng.
But I can assure you that any foreign residents in South Vietnam, even including honest Americans, all these persons are given a policy of assurance and protection from the revolutionary government.
Tất nhiên, đối với các cố vấn quân sự Mỹ thì phải có sự xử lý đặc biệt, bởi vì họ là một đối tượng đặc biệt.
Of course, with regard to American military advisors, they will be given special treatment because they are special categories.
Ở chỗ sự có mặt của họ ở
đích của những cuộc tấn công đó là gì? Uy hiếp nhân dân hay là trừng trị nhân dân?
Thưa đại tá, tôi có đi về vùng nông thôn 14 ngày thì tôi nhận thấy rằng đã có những cuộc pháo kích bằng hỏa tiễn và bằng súng cối rất nặng nề vào một số vùng đông dân cư. Tôi muốn biết là mục đích của những hành động này là gì? Nếu quý vị có phải là quý vị bực tức với nhân dân mà quý vị phải trừng trị như vậy không?
Quân giải phóng nhiều lần tuyên bố rất rõ là để bảo vệ tánh mạng tài sản của nhân dân, bảo vệ hiệp định Paris về Việt Nam, phải kiên quyết trừng trị mọi hành động phá hoại hiệp định của Mỹ Thiệu.
The Liberation Army has declared clearly that in order to protect the lives and property of the population, in order to defend the Paris Agreement, they are determined to punish any act of sabotaging the Paris Agreement committed by the United States and Thieu.
Một vấn đề thuộc về bản chất mà ai cũng biết là quân giải phóng là con đẻ của nhân dân. Còn quân đội của chính quyền Sài Gòn là con đẻ của chủ nghĩa đế quốc Mỹ.
There is a question of nature which is known to everyone. The question is that the Liberation Army is born from the people and the Saigon administration's army is the creature of US imperialism.
Nếu quân giải phóng là một lực lượng chống lại nhân dân như sự tuyên truyền của Mỹ và tay sai của họ thì nó không thể giành được những thắng lợi to lớn như vừa qua.
If the Liberation Army were the were opposing the population as the propaganda made by the United States and its stooges, the Liberation Army could not achieve those successes.
Nếu quân giải phóng không phải là lực lượng của nhân dân thì không có thể có việc tấn công và nổi dậy ở Ba Mươi Thuộc, mà các lực lượng tình báo hiện đại của cả Mỹ và tay sai không hề hay biết.
If the Liberation Army is not a force of the people, then there could not be the concerted uprisings in Ban My Thuot provincial city, a thing that the modernized US and stooge intelligence could not know anything.
You still haven't answered my question why you lob grenades
tại sao ném lựu đạn chó cối vào những cái vùng dân cư và những người dân thường.
Như vậy, câu hỏi của tôi là tại sao các vị lại ném lựu đạn vào các cái nơi có dân cư? Câu hỏi của tôi là tôi muốn hỏi về những người dân thường, thì câu hỏi đó chưa được trả lời.
Tôi trả lời đã rõ. Chỉ có Thiệu hiện nay đang vác bom đi ném ở 30 thuộc, giết hại những người của chính phủ cách mạng lâm thời, của lực lượng của họ nữa và của nhân dân ngay trong một cái thị xã đông đúc.
My answer is already clear. It is Thiệu only who is now conducting heavy bombings of Ban Mê Thuột provincial capital to kill persons of the PRG, to kill their own people, their own troops, and to kill the civilians in the provincial capital.
Colonel, what about the fate of the ICCS member in Ban Mê Thuột team?
Theo tôi biết thì không có tổ quốc tế nào ở Ban Mê Thuột.
From what I know, there is no ICCS team in Ban Mê Thuột.
Xe máy bay DC-4 bắn rơi. Có cái tin tức gì về chuyện đó không?
Thưa đại tá, có một chiếc máy bay mang nhãn hiệu DC-6, DC-4 trên đường bay từ Lào sang miền Nam Việt Nam được báo cáo là đã bị hỏa lực từ mặt đất của phía quý vị bắn rơi. Thì đại tá có lời bình luận nào hay có tin tức nào về việc này không?
Tôi chưa được thông báo về một việc như vậy hoặc về một việc gì giống như vậy.
I have not been informed about that or anything similar to that. Colonel, is there any difference between the two targets, Phước Long and Ban Mê Thuột?
Tôi thật tình chưa hiểu câu hỏi của ông.
I frankly state that I have not understood your question. I want to know, after Ban Mê Thuột, what will be the subsequent target of your forces?
Cái đó còn tùy bộ chỉ huy của chúng tôi. Và bộ chỉ huy chúng tôi xưa nay không có thông báo trước các kế hoạch hoạt động của mình.
That depends on our military command, which that depends on our military command, which has never notified us in advance of this military planning.
Will the population in Ban Mê Thuột be transferred to Lộc Ninh as those in Phước Long province?
Cái gì? Câu hỏi gì? Nhắc lại câu hỏi. Tôi chưa nghe rõ cái câu hỏi mà vừa được dịch đấy.
Dân chúng tại Ban Mê Thuột có được đưa đi Lộc Ninh như trường hợp Phước Long trước đây không?
Will the population in Ban Mê Thuột be transferred to Lộc Ninh as the population in Phước Long in the past?
Nhân dân Phước Long sau khi cùng các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng nổi dậy và giành quyền làm chủ thì đang làm chủ ở Phước Long.
The people of Phước Long, after coordinating with the Liberation Armed Forces in launching an assault and an uprising, they are now still in Phước Long with complete control of the provincial city.
Và nhân dân các dân tộc ở Đắk Lắk sau khi cùng các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng nổi dậy giành quyền làm chủ ở Ban Mê Thuột sẽ tiếp tục làm chủ ở Ban Mê Thuột.
And the people of various nationalities in Đắk Lắk. After they joined the People's Liberation Armed Forces in their assault and in launching an uprising to gain complete control of Ban Mê Thuột, they will remain in Ban Mê Thuột.
So you are continuously accusing the Americans of bringing in ammunition and supporting this government.
Buộc tội Mỹ về cái việc tăng cường viện trợ.
T-54.
Cái T-54 nhất định là của nước nào đó. Thì cái điều đó là gì?
Thưa đại tá, phía quý vị liên tiếp tố cáo Hoa Kỳ là tiếp tế bổ sung bom đạn và vũ khí cho chính phủ Sài Gòn. Nhưng mà có những chiếc xe tăng T-54 mà quân đội của phía Sài Gòn bắt được, thì tôi nghĩ những xe tăng đó không được chế tạo ở trong rừng, mà chắc nó phải đến từ một nơi nào đó.
Đúng là nó đến từ một nơi nào đó. Và nó đã ở đó từ trước đến nay.
Of course, it came from somewhere and it has stayed there for some time.
Điều đáng tiếc rằng chúng tôi đã phải rút nó từ kho dự trữ để mà dùng. Đáng lẽ là phải cho nó vào viện bảo tàng sau khi ký hiệp định Paris.
To our regret, we have had to put it into use. It, according to my view, should have been put into the museum after the Paris Accord.
So you were not bringing in any reinforcements from
không
the
mang
board.
Thêm tăng cường lực lượng.
Thưa đại tá, như vậy có phải là quý vị không đưa thêm những lực lượng tiếp viện từ miền Bắc vào hay không?
Hình như đã có lần tôi nói rằng lực lượng dự trữ của tôi còn có thể tiếp tục một cuộc chiến đấu khá lâu dài.
It seems I stated on some occasion that our reserves forces or our reserves are sufficient to carry a long struggle.
Nếu ông muốn tin vào tình báo của Hoa Kỳ, thì tôi cũng xin khuyên ông rằng tình báo Hoa Kỳ rất tốt.
If you are trusting American intelligence, let me advise you that American intelligence is not very good.
Tình cảnh của người dân đó như thế nào? Ban Mê Thuột vẫn là Ban Mê Thuột hay là được sơ tán đi một cái nơi nào khác?
Thưa đại tá, xin đại tá cho biết số phận của những người dân ở Ban Mê Thuột hiện giờ họ vẫn ở đó hay là họ đã được sơ tán đi một nơi nào khác?
Tôi chưa được thông báo cụ thể, nhưng mà tôi tin chắc rằng các lực lượng vũ trang giải phóng có biện pháp để bảo vệ nhân dân tránh sự ném bom của chính quyền Thiệu, hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại mà Thiệu có thể gây ra.
I have not received a specific notification, but I am certain that the People's Liberation Armed Forces have taken effective measures in order to defend the population against the barbarous bombings and strafings of the Thiệu administration, thus reducing to the minimum possible extent the losses rendered by these bombings. Colonel, in your statement, you said that there is an increasing number of RVN troops who revolted or who mutinied or who deserted the RVN ranks and returned to your side. Can you give me some specific evidences?
Đài Phát thanh Giải phóng vẫn thường đưa những cái tin tức thuộc loại này. Trước mắt tôi đang có một số tin gần nhất.
Information about this has been broadcast by Liberation Radio. And now I have some most recent examples.
Ví dụ như là ngày 8 tháng 3, hai trung đội dân vệ và một tiểu đội phòng vệ dân sự ở hai xã Mỹ Bình và Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã nổi dậy diệt bọn chỉ huy ác ôn, tuyên bố ly khai quân đội Sài Gòn, mang súng trở về với nhân dân.
For instance, on March the 8th, two platoons of civil guards and popular defense forces in Mỹ Bình village, Mỹ Quan village, Phú Mỹ district, Bình Định province, rose up to kill the cruel commanders, declared that they deserted the Saigon army, returned to the people with their weapons.
Ở Cần Thơ, ngày 15 tháng 2 và ngày 3 tháng 3, tập thể binh sĩ yêu nước ở các đồn 22, đồn 22, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp và đồn Cây Cốc, xã Ba Trinh, huyện Kế Sách nổi dậy diệt bọn chỉ huy ác ôn, mang súng trở về với nhân dân.
On in Cần Thơ province, on February 15 and March 13, the patriotic military forces of post number 22, Long Thạnh village, Phụng Hiệp district, and in Cây Cốc, Ba Trinh, Kế Sách district, also rose up to kill the cruel commanders and return to the people with weapons.
Vâng vâng.
Yes.
Colonel, the militia and the popular self-defense force are not troops, are a paramilitary force. And I myself, when still serving in the army, I recognized that the Cai Coc post was defended by only militia. Do you consider militia as a troops?
Chúng tôi quan niệm rằng lực lượng của mỗi bên gồm có quân chính quy và nửa chính quy. Nếu ông muốn thì tôi kể thêm. Ngày 2 tháng 2, 75, 80 binh sĩ kể cả ban chỉ huy đại đội biệt lập số 140, Bảo An, đóng ở xã Bình Tường, huyện Bình Khê, nhất loạt chống lệnh hành quân càn quét và bỏ ngũ tập thể, mang toàn bộ súng đạn ra vùng giải phóng hoặc về nhà làm ăn.
We consider that forces of each side are composed of regular and irregular forces. And if you want any instance more, I would like to cite it. On February 2nd, 1975, 80 troops, including the commander post of the independent company, number 140, stationed in Bình Thường, Bình Khê district, simultaneously refused the order to launch land grabbing operation, mutinized, and returned to the People's Society with their weapons.
Hoặc xa hơn một chút nữa, ở Mỹ Tho, ngày 24 tháng Giêng, 75, nhiều binh sĩ của quân đội Sài Gòn ở căn cứ Bình Đức, Châu Thành Nam, nổi dậy khởi nghĩa, giết 18 tên ác ôn, mang súng về với cách mạng và tuyên bố ly khai quân đội Thiệu.
Further to the south, on January 24, 1975, many troops of the Saigon Army in Bình Đức position, Châu Thành Nam, rose up in a mutiny, killed 18 cruel commanders, and returned to the revolutionary side and declared abandoning the Saigon Army.
Vâng vâng.
Etc.
Cái dịp nào trở lại cái việc thi hành hiệp định Paris không? Trong cái tình hình hiện nay hay là sẽ cố gắng
xét đến cái
lấy miền Nam Việt Nam bằng vũ lực của mình
của tình hình quân sự hiện nay trên chiến trường thì tôi muốn hỏi là có phải là có một cơ hội nào đó để quý vị không trở lại thương lượng,
I beg your pardon, sir.
Thưa đại tá, trong cái tình hình chiến sự hiện nay thì liệu có một cơ hội nào đó để trở lại cái việc thi hành hiệp định hay không? Hay là quý vị sẽ theo đuổi, như là phía bên kia nói, cái kế hoạch của mình là chiếm miền Nam Việt Nam bằng vũ lực?
Tôi nghĩ đó là việc phía bên kia nói. Còn chính phủ chúng tôi thì trong tuyên bố ngày 8 tháng 10 năm 1974 đã nói rõ rằng Mỹ hãy chấm dứt dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, đánh đổ Nguyễn Văn Thiệu và phe cánh, thành lập ở Sài Gòn một chính quyền, thi hành hiệp định, tán thành hòa bình và hòa hợp, thì chính phủ cách mạng sẵn sàng thương lượng với một chính quyền như vậy.
I think that that is what the other side said. But for the PRG, according to its statement dated October the 8th, 1974, the PRG demands that the United States must end its military involvement and intervention in the internal affairs of South Vietnam. Nguyễn Văn Thiệu, his junta, must be overthrown. A new administration standing for peace and willing to implement the Paris Accord will be formed. Then the Provisional Revolutionary Government is prepared to enter into talks with that administration.
Chúng tôi chỉ có một con đường là tiếp tục bảo vệ Hiệp định Paris.
There is only one way for us, that is to continue preserving the Paris Agreement.
Còn Mỹ thì phải lựa chọn giữa hai con đường.
But there are two alternatives for the United States.
Hoặc là đáp ứng những đòi hỏi đúng đắn của chúng tôi để có thể nối lại những cuộc thương lượng nghiêm chỉnh, xúc tiến việc thi hành triệt để Hiệp định Paris về Việt Nam. Hoặc là cứ tiếp tục phá hoại Hiệp định và gánh lấy những thất bại nặng nề hơn.
There are two alternatives for the United States. First, to respond seriously to the legitimate demands of our side to resume the serious talks in order to expedite a serious execution of the Paris Agreement. Or the other way is to continue undermining the Paris Agreement and suffer more failures.
Phái đoàn của Nam Dương và phái đoàn của Ban Linh, tôi biết là họ có hai đại diện ở ngoài cửa khẩu Ban Linh. Chỉ vậy để tám hai ngàn ở Ban Linh không có bộ với ban quốc tế nào hết, có phải chăng là quý vị cũng nhận cái vai trò đại diện của Nam Dương và Ban Linh?
Colonel, the Iranian and Indonesian delegations to the ICCS said that they have two representatives in Ban Mê Thuột. But you said that there is no ICCS team in this city. Does it mean that you are denying the role of representing of representatives of the two delegations of Iran and Indonesia?
Tôi xin nhắc lại là không có tổ quốc tế nào ở Ban Mê Thuột, bởi vì tổ quốc tế ở đây đã rút từ lâu.
I should like to reiterate that there is no ICCS team here because the ICCS team had already withdrawn from this long ago.
Còn nếu như quả có những người của phái đoàn Indonesia hoặc phái đoàn Iran ở Ban Mê Thuột thì đó lại là vấn đề khác. Họ sẽ được hưởng chính sách nhân đạo và đối xử tử tế của chính phủ cách mạng đối với ngoại kiều lương thiện ở miền Nam Việt Nam.
But if there are really Indonesian or Iranian people in Ban Mê Thuột, that is another question. They will receive human and kind treatment from the PRG as those accorded foreign residents in South Vietnam.
Tôi xin cảm ơn các bạn.
Thank you.
Và kết thúc.